cái đó là cái thái độ của chế độ Việt Nam. Càng lên tiếng mà phải lên tiếng đúng chỗ. Nói chung là chỉ lên tiếng mà không đúng chỗ thì họ đàn áp, không ai can thiệp. Chúng tôi luôn luôn sắp xếp để mà lên tiếng ở ngay cái những người, với lại những người mà có quyền lực nhất ở Hoa Kỳ. Tuần tới thì bà Trần Thị Ngọc Minh sẽ đến Bộ Ngoại giao và gặp một cái giới chức cao cấp nhất về vấn đề nhân quyền ở Bộ Ngoại giao.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là thưa anh, là liệu là cái việc mà có mặt của bà Trần Thị Ngọc Minh tại Hoa Kỳ đó là một trong những cái người đến từ Việt Nam qua bên Mỹ để mà điều trần về vấn đề nhân quyền, thì liệu là Cộng sản Việt Nam có dựa vào cái việc mà có mặt của bà Minh thì nói rằng là công dân của chúng tôi cũng có được quyền tự do đấy chứ, cũng đi ra nước ngoài như bình thường đấy chứ, thưa anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, đối với người Mỹ mà họ nói vậy là chết ngay tại chỗ. Người Mỹ họ rất là hiểu. Họ nói bây giờ chỉ có tự do khi nào mà cô Đỗ Thị Minh Hạnh được bước ra khỏi tù. Thành ra lập luận kiểu đó thì không thể được. Họ có thể lập luận như vậy nếu như không có những người nhân chứng để giải thích. Mỹ bị mù mờ, bị che mắt. Nhưng mà cộng đồng chúng ta bên này đã nhiều đợt giải thích từ các cuộc vận động cho Việt Nam 2012, 2013 và sắp tới đây 2014. Thành ra các dân biểu đều hiểu hết. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hiểu cái tình trạng, cái thực trạng rồi. Không còn như trước đây nữa. Và Việt Nam mà còn tiếp tục nói kiểu đó là họ tự sát, là họ tự bôi trấu vào mặt mình. Hoa Kỳ biết rất rõ. Càng ngày càng rõ hơn những cái sự kiện xảy ra ở Việt Nam, không chỉ qua những người Mỹ gốc Việt như là chúng ta đã từng vận động, mà nghe trực tiếp từ những người biết rất rõ ở Việt Nam là những người Việt Nam, là những nạn nhân.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, trường hợp của bà Trần Thị Ngọc Minh đó, hiện nay đã ở bao lâu nữa ở tại nước Mỹ, và bà có ý định trở về Việt Nam? Và nếu trở về Việt Nam đó, thì trong cái trường hợp như Đỗ Thị Minh Hạnh bị kết án 7 năm tù về cái tội danh là phá rối an ninh, chống chính quyền, nếu mà bà đi sang Mỹ và đi tố cáo như vậy, về bà cũng có thể bị bắt và bị ghép cái tội tương tự thì sao? Liệu là lúc đó thì ủy ban có cách gì để can thiệp không ạ?
Dạ vâng, bây giờ về cái chương trình của bà Ngọc Minh đấy, thì thực sự ra là chúng tôi đang phải thay đổi. Đầu tiên là định là ngày 25 thì bà Ngọc Minh sẽ đi sang Thụy Sĩ để rồi tham gia cái cuộc vận động ở tại Geneva nhân cái dịp mà Việt Nam qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát. Tuy nhiên có lẽ là cần phải thay đổi cái lịch trình, bởi vì ngay ở cộng đồng người Việt ở Dallas, ngay chỗ vùng anh Quan Hưng, ngay chỗ anh Quan Hưng, bây giờ đang rất phấn khởi và đã sắp xếp rồi để thứ bảy tuần tới thì bà đúng ngày 25 nó thay vì đi Geneva thì sẽ lên Dallas để mà thưa chuyện và tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Dallas để mà kêu gọi cái sự yểm trợ thêm nữa. Đây là cái bước mình đang rõ ràng là một bước đột phá, rõ ràng chúng ta đang nắm cái phần chủ động. Năm 2014 phải là cái năm thay đổi trong cộng đồng chúng ta để mà tập trung vào làm đúng việc và thay đổi đất nước từ trong nước. Thành ra cái đó có lẽ là cái nhu cầu cao hơn. Và không những vậy, chúng tôi đang bàn với lại Quốc hội lại thực hiện một cuộc điều trần nữa, tập trung về vấn đề tra tấn và vấn đề lao động. Tại sao lao động là quan trọng? Bởi vì các cái tổ chức lớn nhất về công đoàn ở Mỹ, họ quan tâm đến vấn đề lao động và họ có cái khả năng huy động các cái vị dân biểu để không bỏ phiếu cho TPP, thì họ mạnh hơn chúng ta 1.000 lần. Nhưng mà chúng ta có những cái hồ sơ để họ sử dụng, và đó là hai bên hợp tác với nhau. Và nếu họ quyết liệt với lại chính phủ Obama thì chính phủ Obama sẽ phải lùi bước thôi, bởi năm nay là năm tranh cử, không một vị dân biểu đảng Dân Chủ nào dám hó hé ra để ủng hộ tổng thống Obama, bởi họ sợ rằng cái khối cử tri mà ủng hộ cho họ đó và đóng góp cho họ đó về tiền và lá phiếu đó, họ sẽ bị tẩy chay. Bởi cái khối cử tri đó là những người trong cái thành phần bảo vệ tranh đấu cho quyền lao động, các cái công đoàn lớn của Hoa Kỳ. Nên đó là cái thế của chúng ta. Năm 2014 là năm bản lề rất là quan trọng. Nhiều khi phải cần phải có bà Ngọc Minh ở lại đây để tiếp xúc nhiều thành phần nữa ở trong chính giới Hoa Kỳ, các cái tổ chức hoạt động của Hoa Kỳ về nhân quyền v.v. chương trình cho tuần tới đã đặt hẹp rồi để mà tiếp xúc với rất nhiều các tổ chức về nhân quyền và lao động của Hoa Kỳ cũng như các cái giới chức hành pháp Hoa Kỳ.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay.
Vấn đề là trở về và phải nguy hiểm này kia thì tôi nghĩ rằng một khi có cái sự theo dõi chú ý của các cái dân biểu, các cái giới chức cao cấp của Hoa Kỳ thì cái nguy cơ nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Chắc là anh Dương Phục, anh Văn Hưng nếu mà lên trang Mạch Sống thì thấy được cái hình rất cảm động đó, ông dân biểu Alan Lowenthal là cái người rất nặng lòng với vấn đề nhân quyền ở tại Nam Cali đấy. Đã ôm lấy và vỗ về cho bà Ngọc Minh. Thành ra trong cái vòng tay bảo vệ của các vị dân biểu Hoa Kỳ mà rất mạnh thế thì chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ phải nghĩ tới nghĩ lui trước khi mà có những hành động bừa bãi mà gây phiền hà cho chính họ. Bây giờ chính bà Ngọc Minh là muốn trả lời một phần của câu hỏi này cho anh Dương Phục.
Vâng ạ, mời bà Ngọc Minh ạ.
Dạ, thưa anh Quang Phục, Dương Phục và anh Quang Hưng. Dạ. Tôi á, vì thương con cho nên cũng lặng lội thôi. Và thương bà con, thương các cái những tù nhân lương tâm mà tôi đã từng khóc với họ. Nhiều tù nhân lương tâm mà bà con hải ngoại chưa biết tới, tôi muốn giới thiệu trong với cộng đồng trong tương lai. Thì để làm xong cho hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ xong thì tôi sẽ quay về Việt Nam để chăm sóc con tôi. Bởi vì hiện giờ con tôi đang mang mầm bệnh là ung thư. Cho nên tôi sau, nhưng mà vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, thành thử tôi chưa về được với con tôi. Thì con tôi hiểu điều đó. Và sau khi mọi việc tôi làm xong xuôi và nhiệm vụ tôi không còn nữa, thì tôi sẽ quay về với con tôi. Còn cái vấn đề mà nguy cơ, nguy hiểm cho tôi, điều đó đối với tôi không quan trọng. Tôi nghĩ rằng tôi chấp nhận được. Và tôi chấp nhận tất cả, miễn là tôi làm đúng và tôi sống chính nghĩa, tôi sống đúng thì tôi không sợ bất cứ một cái quyền lực nào cả. Các anh và rất là cảm ơn các anh cũng như quý vị khán giả đã lắng nghe tôi nói ạ.
Rất là cảm ơn và rất là ngưỡng mộ cái sự can đảm của bà, và cũng như là anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa nói, bà sẽ tiếp tục còn đi tiếp xúc với đồng bào hải ngoại ở nhiều nơi, và tuần tới bà sang tiểu ban Texas của chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hạnh sẽ được đón tiếp bà, và rất là cảm ơn cái sự can đảm của bà, và xin chuyển lời bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đối với con bà trong tù, mặc dù là không nghe nhưng cả hai mẹ con rất là can đảm đã nêu được cái gương đối với đồng bào hải ngoại về cái tinh thần tranh đấu kiên trì của các nhà tranh đấu ở Việt Nam. Rất là chúc mừng bà và chúc may mắn cho bà trong những ngày tại Hoa Kỳ với cái sự giúp đỡ của anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như các dân biểu của Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng là cái sự tranh đấu của bà sẽ thành công. Xin cảm ơn bà đã cho chúng tôi được tiếp xúc trong ngày hôm nay và chờ đón bà tại tiểu bang Texas trong tuần tới. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Xin anh có gửi lời kết thúc trước khi chúng ta rời làn sóng, anh Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Phục và anh Quang Hưng. Và xin thưa với tất cả quý thính giả thân mến, đó là có cái phần 2 của cái ngày hôm qua mà ít ai để ý. Đó là cuộc họp báo về cái chiến dịch xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam. Và cuộc họp báo này rất là đặc biệt, chúng tôi đang chờ lấy những cái tấm hình. Bà Trần Thị Ngọc Minh ngồi ngang hàng với dân biểu Christopher Smith ngồi ở bên trên. Tức là anh mà chúng ta xem những cuộc điều trần đó, chúng ta thấy rằng các vị dân biểu ngồi bên trên hoặc là thượng sĩ ngồi bên trên, rồi những cái chứng nhân thì ngồi bên dưới để mà điều trần. Đã. Nhưng mà trong buổi họp báo thì bà Ngọc Minh lại ngồi bên trên với lại dân biểu Smith để mà tường trình với lại các báo chí cũng như các cái nhân viên lập pháp của nhiều vị dân biểu khác. Thì cái hình đó rất là hay để chúng tôi sẽ phổ biến, nhưng mà quan trọng là cái nội dung của nó, bởi đây sẽ là một chiến dịch dài hạn để mà dứt điểm, xóa sổ toàn bộ cái vấn đề các hành vi tra tấn ở Việt Nam mà các tù nhân lương tâm và ngay cả tù thường phạm đang bị hành hạ hàng ngày. Chúng tôi nhất quyết là xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam.
Ngay cả cha Lý đã từng bị bịt miệng ngay trước tòa đó. Có thể là một trường hợp điển hình để cho cái ủy ban cái chiến dịch mà chống tra tấn này đặt vấn đề với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ cha vẫn đang bị ngồi tù, mặc dù là cha rất là nổi tiếng, bao nhiêu cơ quan can thiệp, Nhưng mà cuối cùng Cộng sản Việt Nam cũng nhất quyết giam cha cho tới giờ này, anh Thắng.
Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. À, đặc biệt là thế này, là chính cha Lý là cái người mà đã thúc đẩy chúng tôi làm cái bản phúc trình về nạn tra tấn và đưa ra cái chiến dịch này, bởi vì cha Lý là người đầu tiên mà bắt đầu thu thập trong cái hoàn cảnh rất ít phương tiện. Nhưng mà nhặt nhạnh rồi hỏi han rồi đi phỏng vấn rồi lấy thông tin của người này người kia để viết ra một cái bản tường trình về nạn tra tấn trong nhà tù Việt Nam. Thành ra chúng tôi khởi sự từ cái đó, từ cái bản tường trình đầu tiên, tuy nó sơ sài ấy nhưng mà nó cũng có một số cái thông tin mà chúng tôi bắt đầu phát triển ra được, và chúng tôi đã phỏng vấn trên 60 những cái tù nhân lương tâm sau khi họ vừa mới được ra tù để mà đúc kết lại thành cái bản báo cáo. Và ngày hôm qua ông dân biểu Christopher Smith đã giới thiệu với tất cả mọi người qua cái cuộc họp báo ở ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, mà bà Trần Thị Ngọc Minh là một trong những nhân chứng nói lên cái hoàn cảnh của con của bà Trần Thị Ngọc Minh là cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị tra tấn như thế nào. Anh Trần Tử Thanh là một nhà tranh đấu rất nổi tiếng ở trong cộng đồng chúng ta, con của ông Trần Văn Tuyên đó, cũng đã lên điều trần. Và rồi ông Sư Tôn Danh mà trước đây đã điều trần ở tại Quốc hội rồi vào cái tháng 6 vừa rồi đó, ở trong cái ngày vận động cho Việt Nam, cũng lại trở lên điều trần. Nhưng lần này ông ta nói về những cái cảnh tra tấn, ông ta bị tra tấn trong suốt 4 năm tù ở dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi trong những ngày tới đây sẽ còn nhiều thông tin nữa về cái chiến dịch xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam. Xin cảm ơn anh Dương Phục, xin cảm ơn Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin chào bà Ngọc Minh và chào anh Quang Hưng.
Xin chào quý vị
thính
giả, chúc sức khỏe quý vị thính giả.
Vâng,
xin chúc bà.
Dạ vâng, chào chị bà Ngọc Minh ạ, cũng như là anh Dương Phục và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.